18i.net giới thiệu câu chuyện cô Liên hàng xóm. Thanh có thói quen cứ chiều tối, anh lại lên quán nước đầu ngõ để tụ tập nhâm nhi chén trà, đưa đẩy câu chuyện với mấy người hàng xóm. Tối đó, đang nhâm nhi chén trà đưa đẩy câu chuyện vô bổ trên trời dưới biển, thì Liên cô gái bên hàng xóm cũng ghé vào lấy mấy đĩa ca nhạc buổi chiều Liên gửi đó trên đường đi làm. Vốn là dân tiếp thị nên Liên chẳng ngại chỗ đông người, Liên cũng xả xuống để góp vui cùng mọi người với một phong cách giản dị, táo bạo. Tuy là hàng xóm với nhau thật, nhưng Liên và Thanh chưa có dịp ngồi bên nhau để tâm sự, họ chỉ gật đầu chào nhau hoặc hơn nữa là một vài câu đùa, trêu mỗi khi gặp nhau trong ngõ xóm, bên chén trà. Một sự vô tình hiếm hoi họ ngồi bên nhau, câu đùa trêu thường ngày lại được họ mang ra như để góp vui cùng mọi người trong chiều đêm bình dị nơi ngõ vắng. Thế rồi câu chuyện cũng dẫn dắt để Thanh hiểu Liên có thú vui nghe nhạc và rất thích tập hợp được những đĩa ca nhạc theo ý riêng của mình. Tuy không phải là dân chuyên nghiệp nhưng việc làm các đĩa phim ca nhạc lại là một sở trường của Thanh. Giờ Liên đưa ra, Thanh được dịp thể hiện với người đẹp. Tối hôm sau Liên mang đĩa ca nhạc sang nhà để nhờ Thanh làm. Ngồi cùng Thanh trong phòng khách, họ trò chuyện với nhau như những người bạn, như những người hàng xóm thân cận. Qua câu chuyện Thanh cũng được biết Liên cũng là dân mê máy tính, và trong máy tính ở nhà Liên cũng sao chép rất nhiều bản nhạc mà mình thích. Thế rồi cứ đôi ba ngày Liên lại mang đĩa sang để nhờ Thanh giúp. Không biết có phải như các cụ xưa nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay không, mà trong Liên nảy sinh một tình cảm quyến luyến với Thanh. Hàng ngày như các cụ nói, phải lòng mặt với nhau. Hễ không được nhìn thấy Thanh là trong lòng Liên cảm thấy như thiêu thiếu, trống vắng một cái gì đó. Để nhiều lúc ngồi mình ở nhà, Liên cứ mơ, cứ ước một điều gì đó xa xăm lắm. Tối đó như thường lệ, Thanh lại lên quán nước đầu ngõ. Một lát sau Liên cũng lên, họ lại ngồi bên nhau. Câu chuyện của họ thật tự nhiên, thân mật, xen một chút gì đó quyến luyến. Liên mời Thanh sang nhà để hướng dẫn trên máy vi tính cách xử lý các bản nhạc theo ý riêng của mình. Nhà Liên, một căn nhà khép kín, tĩnh lặng, chiếc máy tính được đặt trong phòng trên gác hai. Liên đã có chồng chưa có con, chồng Liên công tác xa nhà thường xuyên, tối đó chỉ mình Liên ở nhà. Thanh đến sau một chầu chè nước với những câu chuyện vu vơ, không chủ định dưới phòng khách, họ cùng nhau lên gác hai, ngồi bên Thanh, trong Liên có một cái gì đó lâng lâng đến khó tả. Một cái gì đấy mơ hồ, xa xăm lắm, nên dù là một cô gái bạo dạn, Liên vẫn như một kẻ thảo thờ, một kẻ vụng về. Liên cố cưỡng lại, cố dằn lòng mình, Thanh hướng dẫn Liên các thao tác trực tiếp trên máy, lời Thanh mới truyền cảm, mới hấp dẫn làm sao. Trong lời hướng dẫn thỉnh thoảng Thanh lại điểm những câu tếu táo, hài hước, vui nhộn, còn Liên, những lời của Thanh như một cái gì đó thật tươi mát cứ thấm dần, thấm đẫm trong Liên để cái ham muốn, cái gì đó mơ hồ xa xăm cứ trỗi dậy mãnh liệt trong Liên. Ôi, giá mà, ý nghĩ ấy càng làm Liên vụng về hơn, lúng túng hơn bên Thanh. Nghe Thanh giảng mà Liên như kẻ mụ mị, lời của Thanh câu được câu trăng vào tai Liên. Thao tác thực hành của Liên cứ nhầm lẫn liên tục để Thanh phải ngạc nhiên, phải đưa ra những câu bông đùa, hài hước với những cái vuốt tóc trên đầu Liên để xua đi cái vụng về của Liên. Thế rồi, vốn là một cô gái mang tính cách mạnh bạo nên Liên dễ dàng vượt qua cái rụt rè, cái lúng túng ban đầu, cái hấp dẫn của Thanh, cái tươi mát đang thấm đẫm trong Liên trỗi dậy mãnh liệt. Cái ham muốn trào dâng, Liên chủ động sang ngồi chung một ghế với Thanh, làm như để dễ dàng hơn cho các thao tác thực hành, ngồi chung một ghế. Trong lòng Thanh cái quyến rũ của người con gái truyền sang, cái dạo dực, cái ham muốn của thằng con trai trong Thanh trỗi dậy, như một bản năng không kìm được, dương vật của Thanh cục cựa cương lên. Trong lớp quần tỏa nhiệt, họ ngồi gần nhau quá, dù Thanh đã cố nép mình, ép người về sau, Khúc Dương Vật đang cương cứng vẫn tỏa nhiệt, vẫn chạm vào người Liên để Thanh lại trở thành kẻ vụng về. Kẻ lúng túng với Liên, Liên biết, vẫn làm như vô tình, vẫn thao tác trên máy với những bài mà Thanh đã hướng dẫn, rồi thật khéo. Liên ép người về sau như muốn dành khoảng trống phía trước nhiều hơn cho bàn tay dễ thao tác. Khúc Dương Vật của Thanh càng tì sát hơn, ép sát hơn lên người Liên. Chuyển sang Liên cái cảm giác nóng ấm, vẫn làm như vô tình. Liên cựa quậy, cọ mông lên Khúc Dương Vật của Thanh. Khúc Dương Vật của Thanh càng thêm bị kích thích. Người cứ nhấp nhổm nửa như muốn né tránh, nửa như muốn tạo điểm chạm để tìm cho mình một chút cọ sát thỏa mãn ham muốn của thằng con trai. Ngồi sau Liên, Thanh đưa tay về trước, làm như để hướng dẫn Liên thực hành, để có cớ tì người lên lưng Liên, rồi cũng như vô tình vòng tay Thanh thả xuống ôm lấy vòng eo, thít dần lại, với hơi thở thật gấp gáp bên tai Liên. Liên ngả người về sau, ngẩng đầu nhìn Thanh tủm tỉm cười, có định làm ướt quần em không đấy? Liên hỏi một câu thật táo bạo, có em ở đây, nỡ lòng nào em để anh phải làm ướt quần em, đừng gian nhé, định hiếp em sao? Một người đẹp như em mà hiếp thì còn gì là thi vị nữa? Còn gì là điều tuyệt vời của tạo hóa đã ban tặng cho người con trai và con gái, người đẹp của tôi ơi. Thôi làm bộ hoài, để em chữa cháy cho nhé, đồng ý không nào, hay là chê gái này không còn non tơ? Lại một quyết định táo bạo của Liên. Ngay Thanh Thanh cũng một giây sững sờ với quyết định của Liên, nhưng mà em khác với những người con gái khác đấy nhé. Lại một lần nữa Thanh thực sự lúng túng. Dù cái ham muốn chiếm đoạt được Liên vẫn còn vẹn nguyên, vẫn ánh mắt nhìn Thanh đắm đuối, Liên như chờ ở Thanh câu trả lời, tuyệt vời. Chính sự khác lạ mới là điều làm nên sự hấp dẫn phải không em? Đồng ý rồi nhé, vậy thì nghe em ra lệnh đây, lệnh của em sẽ là chúa thượng. Thanh đưa đẩy tâng bốc. Giọng Liên lại táo bạo như kẻ giang hồ, một kẻ giang hồ thèm muốn trong ánh mắt đắm đuối, si mê. Vậy thì nghe chậm nói đây, việc của ngươi là ngồi nguyên, ngả người trên ghế không được làm gì hết. Còn tất cả mọi việc là của chậm, tội anh quá em ơi, thế này chắc anh ướt quần mất thôi em ơi, ý, ướt quần thì còn cơm cháo gì nữa, anh chỉ được làm ướt nơi em thích thôi. Thanh chưa biết Liên định làm gì thì Liên đã đứng lên lần cởi hàng khuy bày dần ra trước Thanh một kiệt tác của tạo hóa đã ban tặng, lại một sự sững sờ của Thanh trước thân hình lõa thể của Liên. Một sự sững sờ xen lẫn cái bất ngờ mà Thanh không thể ngờ tới. Liên là một cô gái có dáng cao gầy, giờ phơi bày trước Thanh với vẻ đẹp ở đôi gò bồng đảo săn cứng. Một đôi gò bồng đảo bánh tẻ nằm khiêm nhường trên ngực với làn da mịn màng, với màu da thật đặc trưng của con gái Á Đông trước cái nắng, cái gió của miền nhiệt đới và trái cấm của Liên. Một trái cấm phẳng phiu với hai mép thịt khép sát thấp thoáng ẩn hiện dưới một thảm lông rậm rạp thật dày, thật rộng mọc lan tỏa khắp vùng bụng tới tận gần rốn trước một thân hình bốc lửa. Mời gọi của Liên, Thanh bật dậy kéo khóa quần, Liên lại chủ động, ý, không được, anh phải ngồi nguyên kia mà, mọi việc là của em. Liên đến bên Thanh lần cởi hàng khuy áo, kéo khóa quần, còn Thanh như một con rối để Liên lột bỏ quần áo trên người trở về nguyên vẹn dáng Adam với Khúc Dương Vật cương cứng chìa thẳng lên, cởi quần áo vứt vội trên nền nhà. Liên cũng đứng chân người bên cạnh Thanh với ánh mắt đắm đuối, si mê, với ánh mắt đợi chờ. Còn Thanh, Thanh vòng tay qua mông kéo Liên lại gần hơn nữa, để bàn tay mơn man trên bầu vú săn cứng, tìm cho mình cái cảm giác ban đầu trong cuộc tình cùng Liên. Sự chủ động lại là Liên, em ngồi lên lòng anh nhé, ngồi lên đi em, mình cho nhau trọn vẹn đi em. Thanh ngả người trên ghế, Đặt tay lên bờ vai, vòng chân qua lòng Thanh, một tay liên banh hai mép âm hộ, một tay cầm dương vật kê đúng vào tâm điểm, nhấn mông xuống, lồn của Liên một trái cấm phẳng phiu, hai mét thịt không vun đầy, nhỏ khiêm nhường nên phải thêm đôi cú nít nữa mới ngậm trọn được khúc dương vật của Thanh, để Thanh cảm nhận được lớp da của dương vật căng ra dồn xuống và cổ tử cung bóp thật chặt lên đầu khất dương vật. Không giống như những cô gái khác, Liên không nhấp cũng không dập mông, để dương vật Thanh thò ra tụt vào trong lồn của Liên, ngồi trên lòng Thanh, lồn ngậm trọn khúc dương vật. Liên chỉ nhẹ nhàng day mông để dương vật Thanh ngoáy tròn, và cái cảm giác cọ sát từ sự co bóp của cổ tử cung, lồn Liên cứ đưa dần Thanh vào chốn hoan lạc tình ái, để Thanh đê mê, để Thanh bồng bềnh trong khoái cảm gái trai. Liên là một cô gái thật nhạy cảm, dù đang đê mê trong khoái cảm cùng Thanh từ lúc lồn đang ngậm trọn khúc gân săn cứng, Liên vẫn cảm nhận được dương vật Thanh bắt đầu cục cựa phóng tinh. Thật nhanh Liên trườn xuống nhả dương vật ra khỏi miệng lồn, ngồi quỳ trên nền nhà, và khi khuôn mặt Liên vừa đúng tầm thì Thanh cũng bắt đầu phóng tinh. Từng luồng tinh trùng phóng ra đọng đầy trên khuôn mặt Liên. Bàn tay Liên vừa nắm trọn vừa xóc trên khúc dương vật Thanh, để Thanh được hưởng trọn những dư âm còn lại sau cuộc phóng tinh. Ngước mắt nhìn Thanh trong cái nhìn của kẻ si tình, Liên hỏi: có thích không anh? Sao em không cho anh trọn vẹn trong trái cấm của em, để anh và em chúng mình hưởng lạc thú trong sự bình an và thanh thản, mà như vậy anh không thích sao? Vừa được hưởng cái đê mê, vừa được nhìn tinh khí phóng ra đọng đầy trên mặt em, không thích sao? Bây giờ còn sức không? Em sẽ đền anh trong sự trọn vẹn của em như một cô gái chưa chồng, thì luôn dư sức để cùng em, sao không đấy? Chờ em một chút nhé. Đứng dậy, Liên với tay lấy khăn ướt lau sạch dấu ấn cuộc tình trên khuôn mặt mình và dương vật Thanh. Thanh vẫn ngồi trên ghế, lại quỳ trên nền nhà. Liên ngậm trọn khúc dương vật vào miệng, Liên lại vần vũ bằng đôi môi, bằng chiếc lưỡi thần kỳ, bằng ngón tay nhẹ mềm trên khúc gân của Thanh. Chẳng bao lâu khúc gân ấy lại cương cứng, lại hùng dũng chìa thẳng lên trời. Vẫn trên chiếc ghế ấy, trái cấm của Liên lại ngậm trọn dương vật. Liên lại dây, lại xoay mông thật nhẹ nhàng, để Thanh lại cảm nhận được lớp da trên dương vật căng ra dồn xuống và đầu khắc dương vật tê đi trong lồn Liên. Dương vật Thanh lại ngoáy tròn theo nhịp vũ điệu xoay mông đều đều. Thanh lại cảm nhận được sự co bóp của Thanh âm đạo, từ nhịp co bóp từ thành bụng Liên dồn xuống, cứ thế và cứ thế thật lâu, cả hai chìm trong đêm mê như quên lãng tất cả, để rồi Thanh được hưởng trọn vẹn trong trái cấm của Liên với từng đợt tinh trùng phóng ra thật sâu trong lồn Liên. Liên cứ để nguyên khúc dương vật trong lồn mình, khúc dương vật trùng xuống, mềm đi rồi mềm oạt lỏng ra trong thành âm đạo. Liên mới nhẹ nhàng rút ra, với tay lấy chiếc khăn ướt, Liên lại lau sạch dấu ấn cuộc tình, vẫn nguyên vẹn thế Adam và Eva. Liên lại ngồi cùng chung ghế với Thanh, để tiếp tục thực hành những thao tác Thanh đã hướng dẫn, còn Thanh ngồi sau, chỉ còn mọi việc là bàn tay mơn man trên bầu vú săn cứng, khiêm nhường của một cô gái cao gầy, với bờ lông rậm rạp, thật dày, thật rộng mọc lan tỏa khắp vùng bụng tới tận gần rốn, để bàn tay Thanh cảm nhận cái mềm mại, cái răm rắp từ thảm lông ấy. Vốn là một cô gái mang tính cách mạnh bạo, khi đứng lên để chia tay nhau, đôi môi của Liên đã chủ động đặt lên bờ môi Thanh, rồi bờ môi ấy vần vũ lên khắp vùng ngực và đôi môi ấy lần xuống tìm đến khúc dương vật. Bờ môi ấy vần vũ trên khúc dương vật đang nằm trọn trong miệng, để Thanh ra về trong cái lâng lâng nhớ nhớ. Thế rồi thỉnh thoảng Liên lại giới thiệu, lại tặng bạn bè những đĩa ca nhạc được làm từ căn phòng gác hai ấy,